Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Từ đâu mà Khánh lại có cái niềm đam mê với cả là nấu ăn?
Tại vì ba mẹ đi Việt Biên, cho nên khi qua Úc không có nhiều thời gian để ở nhà với Khánh, cho nên ba mẹ đi làm. Ba mở một cái xếp thịt khi Khánh tiếng 10 tuổi, mẹ giúp ba đó, rồi mẹ còn cũng có mai đồ sample on the side. Cho nên thời gian không có ở nhà, cho nên cái Khánh nhớ là cái thời gian mà ba mẹ ở nhà đó là nấu ăn cơm đem không thôi, nấu đồ ăn trưa cho Khánh ăn, đem đi học. Cho nên nhiều lúc mà khi Khánh có thời gian để nói chuyện với ba mẹ là ở trong kitchen, là khi Khánh ngồi trên cái phòng bếp để giúp mẹ nấu.
Tức là thế là từ lúc mấy tuổi thì là Khánh bắt đầu là tập tành nấu các món ăn.
Nếu Khánh nhớ là cỡ 9-10 tuổi, cho nên mấy cái lúc đó Khánh nhớ là nó vui dữ lắm. Cho nên Khánh hình như là Khánh nghĩ là đó, khi mình lớn lên cái sự việc mà mình chọn là thường thường là đó, cái sự việc một là đó để làm ra tiền, hai là để cho đó mình vui. Cho nên Khánh nhớ là đến nấu ăn với ba mẹ đó là cái khúc vui của Khánh. Cho nên Khánh Khánh thích lắm. I think that's why bây giờ Khánh làm trong cái job đó.
Như thế là từ lúc tuổi còn bé thì Khánh đã nghĩ là mình sẽ muốn là nấu ăn cho cái sự nghiệp của mình hả?
No. I've had a lot of careers. I don't know how to say that in Vietnamese, but Khánh bây giờ 30 tuổi, nhưng mà có nhiều cái sự việc khác nhau lắm. Khi Khánh ở high school thì Khánh muốn học làm bác sĩ, làm surgeon. And then ba mất khi Khánh lớp 10. Rồi sau khi ba mất thì Khánh đổi ngành. Khánh muốn học fashion design. So Khánh ended up going to nước Anh để học fashion design. Khi trở về Úc thì Khánh bắt đầu ở làm DJ 8-9 năm, like by everywhere around cái thế giới để DJ. Mà đó Khánh không có thích. Khánh nhớ là đó towards cái khúc cuối của khi Khánh làm DJ nó cực, nó everyone chỉ muốn Khánh uống rượu, nhảy đầm, DJ, cho nên Khánh không có thích cái job đó nữa. Cho nên bạn thân nhất của Khánh biết là Khánh không có thích, cho nên apply for MasterChef for Khánh. Cho nên cuối cùng, tại vì bạn của Khánh biết là Khánh thích nấu ăn, nhưng mà không có bao giờ nghĩ là nấu ăn đó là một cái việc mà mình làm thành một cái job được. Tại vì Khánh không có muốn làm ở trong một cái bếp, không có muốn làm ở trong một cái quán ăn. Là Khánh thích nấu, nhưng mà Khánh không có muốn làm ở trong một cái quán. But yeah, so bạn của Khánh apply for Khánh and now here we are.
Thế là cái việc đến với MasterChef nó cũng rất là ngẫu nhiên à?
Yeah, so tại vì khi ba mẹ qua Úc thì ba mẹ nói là đó, Khánh biết là đó khổ, cho nên Khánh nghĩ là đó nếu có cái gì an opportunity, Khánh không biết cái chữ opportunity tiếng Việt là gì. Nếu có một cái cơ hội để làm một cái gì á thì Khánh sẽ làm, because ba mẹ đã cực khổ để qua đây rồi. Nếu Khánh không có đó, lấy cái cơ hội đó đó thì nó giống như là ba mẹ qua cũng như không á. So yeah, so Khánh cuối cùng mới làm cái went on MasterChef. Đâu có nghĩ là đó mình nó vô được top 24 người, rồi xong top 16 người, nên 12, nên 10. It just ngẫu nhiên nó cứ tới hoài à. Rồi xong cuối cùng Khánh ở đó khúc cuối còn 3 người, and I'm like wow, like cách nào mà Khánh ở đây vậy?
Lúc đấy là Khánh bao nhiêu tuổi?
24-25 tuổi.
Wow, cũng rất là trẻ. Như thế là mình chớp một cái cơ hội và mình đi được rất là xa từ đó luôn. Và kể từ sau khi mà MasterChef thì là Khánh bắt đầu là rất là active trong cái giới TV mainstream. Và sau đấy là mở luôn cả nhà hàng của mình hả? George and Collins là từ lúc nào?
Khánh 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 không có mở, Khánh 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 mua vô cái quán George Collins. Khi Khánh 25 tuổi là cái năm mà Khánh finish MasterChef á. So that was khó. Có cái quán thì cũng very khó. And it's very, cái quán nó lớn gì lắm, it's có 240 cái ghế để cho người ngồi, like it's big. Mà it's fun. Khi Khánh có cái quán đó, Khánh học nhiều gì lắm. Khánh lớn lên nào, cái show mấy mấy cái show mainstream show đó, là Khánh nghĩ là từ từ khi Khánh làm ở trong DJ á, cái personality của Khánh á, thích gặp người mới, thích nói chuyện, thích làm quen. So I think it's very natural for Khánh to move from coming off MasterChef into the mainstream media.
Tức là đấy là cái điều rất là unique, rất là special về Khánh, mà Khánh Linh nghĩ là một cái yếu tố để giúp Khánh thành công tiếp tục trên cái con đường đấy. Tại vì là cái việc nấu ăn là một chuyện, mà cái personality nó là một cái yếu tố rất là lớn nữa. Mà cái personality của Khánh ấy rất là đáng yêu, rất
Cảm ơn.
rất là full of energy, positive, bubbly. Cái phong cách đấy thì có phải là Khánh luôn luôn có như thế không, hay là qua một cái thời gian mình làm việc rồi mình trau dồi nó lên?
Nơi Khánh nghĩ là hồi đó giờ Khánh lớn lên là Khánh về nè. Ba mẹ Khánh they're very supportive. Ba mẹ Khánh very dễ. Lớn lên không bây giờ mà đã dày, mà đã làm cho Khánh nghĩ là đã Khánh phải làm cho Khánh nhỏ lại. I don't know if that's correct, but yeah, làm cho hồi đó khi Khánh đi học, nếu Khánh muốn learn to đánh drum, ba mẹ là cool, muốn chơi đá banh cool, muốn hát whatever, ba mẹ were very supportive, so they let me grow, they let me like become myself.
You're very lucky. Rất là may mắn, tại vì là Khánh Linh không nghĩ là nhiều cha mẹ Việt Nam lại có cái sự cởi mở và như Khánh nói là dễ như thế đâu. Tại vì nhiều người rất là mong muốn là con đi theo một cái ngành này, ngành kia, theo cái ý muốn của mình á. Còn ba mẹ của Khánh thì rất là để cho Khánh tự do để mà tự tìm thấy cái điều mình thích và cái điều mình muốn trở thành, đúng không?
Yes. Đúng, nhưng mà cũng có nhiều lúc mà mẹ khi khi Khánh bắt đầu học design rồi xong DJ á, mẹ cũng có lúc mà mẹ không hiểu. Mà nhưng mà mẹ không bao giờ kêu Khánh ngừng, mẹ chỉ nói là mẹ không hiểu. Mẹ không biết con đang làm cái gì, like mẹ không có biết cái job của con là cái gì. Like, Khánh đi chơi nhạc mầm, but I think trong cái ý nghĩ của mẹ đó là chơi nhạc là chơi guitar or like đánh drum, chứ không phải là đó đứng trước mặt like mấy ngàn người bấm buttons. Nhưng mà đó sau khi I think sau khi 5-6 năm mà Khánh DJ á, thì mẹ hiểu, mẹ 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 thấy được mấy cái video mà người ta film với đồ á, thì mẹ nói ok, mẹ hiểu cái job của con rồi.
Là mặc dù không hiểu nhưng mà vẫn luôn luôn là supportive.
Có nhiều cái đồ like qua mấy năm nay á, mà mẹ nói mẹ không có hiểu, even khi Khánh lên MasterChef rồi cái cách mà Khánh mặc đồ, cái tóc để dài, mà mẹ nói mẹ không có hiểu, cái tattoos mẹ không hiểu, là mẹ xăm mình mẹ cũng không có hiểu mà đó. Qua 1-2 năm mẹ nói mẹ hiểu, like khi khi mẹ nói mẹ 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 nói Khánh là khi mẹ thấy Khánh ở trên TV á, mà cái tóc nó dài rồi có cái tattoos cái sơn móng tay, mà nói mom hiểu rồi, it's like a whole thing where you just express yourself, so she's like and now I get it, like yeah.
Wow, yeah, that is a great
Well, she's not like mẹ is like fantastic, like mẹ is the mẹ của Khánh là like the coolest person in the world. 1-2 tháng nữa Khánh sẽ nấu cho Tết Trung Thu ở Sydney and like do a demo like nấu trước mặt người mà like người ta I don't know a crowd like I think Khánh sẽ dắt mẹ đi rồi mẹ cũng sẽ nấu chung với Khánh.
Oh
Yeah.
wow. Yeah. Thế còn cái Khánh mà mở mua cái nhà hàng và chạy cái nhà hàng khi mà rất trẻ như thế thì sao? Chắc là mẹ có lo lắng nhiều không?
Mẹ lo mẹ biết là nó cực tại mẹ nói làm nhà hàng chi vậy? Làm trong làm TV viết mấy cái magazine với báo với đồ đó, nó khỏe hơn Khánh rồi Khánh đừng có làm cái nhà nhưng mà đó phải có cái, mấy cái lúc cực đó mình mới học được mình mới grow được mình mới lớn lên được.
Đúng rồi. Và cái lựa chọn đấy là của mình và tức là nó cũng rất là đáng tại vì là mình thả mình vào một cái môi trường nó khó khăn hơn để mà mình học thêm được nhiều những cái kỹ năng hơn nữa. Khánh thì cũng rất là một người rất là cởi mở như Khánh Linh nói lúc nãy, rất là positive, rất là tích cực, cởi mở và đặc biệt là cởi mở về cái identity của mình, về cái being gay. Thì là ở trong cái gia đình người Việt như thế, khi mà Khánh bắt đầu là Khánh come out từ lúc nào?
Very late, like came out when kind of like maybe late teens, like 18, 19 tuổi. And I remember, Khánh nhớ là đã khi khi Khánh nói chuyện với mẹ, Khánh nó sợ quá trời luôn. He's like, what the hell, like how sao nói sao nói chuyện với mẹ. And then, very funny. Khi Khánh nói, when Khánh came out with mom, Khánh tưởng là mẹ would be like buồn or whatever. But mom was like, có thể mẹ sao con không đi về, trở về Việt Nam đi, sao con về Việt Nam ở đi. And then I was like, trong trong cái đầu của Khánh nghĩ là mẹ muốn ba Khánh về Việt Nam because mẹ không muốn Khánh ở đây nữa. Nhưng mà no, mẹ nói Khánh là đó, the LGBT community very lớn ở Việt Nam, cho nên nếu Khánh ba về Việt Nam có thể Khánh Khánh thể nổi tiếng mình bển. I'm like, what the hell? I love it. I thought that she was sending me off to get rehabilitated, but instead it was because she saw business opportunities for me in a foreign country.
Vision của mẹ đúng là rất là khó unbeatable.
I know. It's funny. It's funny.
Tức là mọi thứ nó diễn ra rất là thoải mái, rất là tự nhiên. Và mẹ thì vẫn như là bình thường, vẫn luôn luôn rất là ủng hộ.
Yeah, they're very bình thường. Slowly, Khánh cũng nói là đó, I started dating this guy, started con gặp người này, gặp người kia. And yeah, mẹ is very supportive. Mom's very supportive.
Thế còn ở trong cái trong gia đình họ hàng, trong cộng đồng nhìn chung thì sao, mọi người có ủng hộ
Khánh cái đó thì Khánh không biết gì mấy because
không?
mẹ thì ở Springvale mẹ thì ở dòng nhiều người Việt Nam nhưng mà đó Khánh thì không có see, Khánh không có thấy cái that relationship Khánh không có thấy cái cho nên nhưng mà khi Khánh trở về Springvale thì Khánh cũng đi đi chợ với mẹ. Everyone's very proud of me. It's what's proud of Vietnamese.
Tự hào.
Yeah, like everyone is like they come up to me and they're like you're doing so well, like you've done like mom's so proud of you, like you should be so proud of yourself because you've done so much for the community. And I'm like, oh my God, everyone's so sweet.
Khánh Linh thì cũng thấy các cô các chú ở bên đây và kể cả Việt Nam thì cũng có thể nói là so với một số nước châu Á là cũng rất là thoáng, tức là rất là progressive ở trong cái gọi là LGBT community đấy.
Khi Khánh trở về xuyên vào Khánh cũng có quay phim ở đó với mấy cái show này or do là Khánh cũng viết về mấy cái tiệm tạp hóa đồ ở Springvale cho different magazines and things like that. So it's very much about supporting the community that supports my mom. I don't know if like they completely supported me, but like I wouldn't say they didn't support me. It's just that I didn't really have that relationship. But they very much supported my mum. So we kind of try and flip that. So mum's always like, well, why don't you come back to Springvale? We can talk about like how fresh these vegetable shops are or how fresh these fish shops are.
Tức That is very cute.
Hồi đó đó khi Khánh làm khi Khánh finish MasterChef đó, thì Khánh không có muốn like Khánh muốn nấu đủ loại đồ ăn hết, like Khánh không có muốn only make Vietnamese food. Nhưng mà đó 5-6 năm nay Khánh bắt đầu yêu cái cách nấu của người Việt hơn. Yeah, and like nó chậm, nó slow, nhưng mà đó Khánh muốn học về nấu ăn Việt nhiều hơn, because Khánh thấy là cái cách nghĩ của người Việt nó đã đổi. It's very like my favorite place, cái chỗ mà Khánh thích đi nhất trên thế giới là Hội An. Like I love going back to Vietnam, but my favorite place is Hội An, and that's because of how the people live, how I feel like it's just super freeing. Like that particular city is super freeing. We love Ho Chi Minh City. Đứa em của Khánh, Amy, and Khánh về Việt Nam bây giờ like maybe 2 lần một năm. But I do it. Khánh về là để Khánh học nấu ăn, để thử mấy cái món mới. Còn Amy nó về because nó thích.
Thế còn cái món ăn yêu thích của Khánh là thì là món gì?
Bún bò Huế, bánh xèo. bún bò Huế always, but bánh xèo because mẹ nói là đó cái bánh xèo khi Khánh lớn lên đó, mẹ ba với Khánh thì thích ăn bánh xèo, mẹ không có thích nấu bánh xèo because khi mình nấu bánh xèo á mình phải nấu một cái bánh xèo. And so mà bánh xèo mình biết là nếu mình không có ăn liền nó không có giòn, nó phải ăn nóng phải ăn giòn, cho nên khi mình làm á một cái bánh xèo thì chỉ có 1-2 người ăn được thôi, rồi xong mẹ phải đứng ngồi ở trong cái kitchen để nấu thêm nữa, cho nên mẹ không có thích nấu cái bánh xèo. Nhưng mà Khánh thích nhất là ăn cái bánh xèo and the bún bò Huế. Mà bún bò Huế thì phải có giò heo, phải có huyết. Khánh không thích đi mấy cái quán ở Melbourne and then like mình ăn bún bò Huế nhưng mà nó chỉ có like thịt. No, mình Khánh muốn cái xương.
Thế thì tức là bây giờ Khánh đang còn rất là tập trung vào việc là học thêm về cách nấu những cái món Việt Nam mà theo cái phong cách conventional, phong cách truyền thống hả?
Yeah, Khánh đang viết một cuốn sách, nhưng mà Khánh nghĩ là cái cuốn sách này maybe nó có thể 3-4 năm nó mới có, because Khánh viết một cái sách rồi nhưng mà nó không có in depth giống như cái này. Cái sách này là Khánh muốn viết về món ăn Việt Nam từ trên xuống dưới. Nếu phở thì mình biết là đó đâu phải là một loại phở đâu. Phở Việt Nam thì nó có thể ít nhất là 4 loại phở khác nhau. Like mỗi miền nó có một loại phở khác nhau. Khánh muốn học cái cách nấu phở như vậy. Khánh muốn viết trong cuốn sách. Khánh muốn cái cuốn sách này là cái cuốn sách mà đó, nếu ai mà muốn biết về đồ ăn Việt Nam mua cái cuốn sách này. Là không phải là mấy cái món lớn giống như bún, giống như hủ tiếu, giống như mì, mà đó mấy cái món, mấy loại canh khác nhau mà mình ăn đó là cũng như là đồ ăn mà mình ăn ở nhà, giống như thịt kho với đồ mấy cái đồ mà mình đi quán mình mua không được ở đây á. Khánh muốn viết về mấy cái đồ ăn đó. That makes me so excited. Like I want a Vietnamese Bible. Like I really want to make it so there is literally 500 recipes in there, and there's a history of why we have these recipes. Some of them are really like, because you know, like when we eat food at home, khi mình ăn ở nhà đó, mấy cái món ăn mà mình ăn tối nó khác mấy cái món ăn mà khi mình đi quán mình ăn. Like mình không có phải là nấu bún riêu every day, bún mắm every day. We're not doing that. Every day what we're making, we're xào rau muống, and mình ăn to kho, and we ăn canh với cơm. Every day it's like there's a canh, there's a kho, something like really mặn, and then like a little bit of gao. That's how we eat. But like I feel Khánh nghĩ là đó, mấy người ở Úc với mấy người ở ở Mỹ không có biết là cái đó là cái cách mà người Việt nấu ăn. So that's what I want to show, the other side of Vietnamese cooking, the side that people don't know about.
Oh, that is exciting.
Yeah, that's going to be it's really long. Like we started working on this at the end of last year, and that's why I've been taking trips to Vietnam. And I just said, I said to the publishers, this is not going to be a book that's going to come out in the next 2 years. It's just not going to happen. It's like, this is going to be a 3-4 year ordeal.
Cuối cùng, what is the secret to being so lovely and happy as you are?
Is that what we make?
Có bí quyết gì không?
Có bí quyết.
Ăn ngon hả? Ăn ngon thì sẽ vui hả?
Một là ăn ngon, nhưng mà đó nếu mình muốn vui á thì Khánh, lần nào mà Khánh không có vui á, khi nếu có cái gì mà làm cho Khánh không có vui á, Khánh bỏ nó. Khánh Khánh maybe spend nửa tiếng nghĩ tới cái lúc đó, and then it's done, it's out of my life, I don't deal with it anymore, I've dealt with those emotions and I move on. Which is something that's hard to tell people to do, but it's like, don't dwell on things, like you just need to move on. Like like a lot of the times when I find little moments in my life that don't make me happy, I'm like, why am I here? Why am I doing this anymore? Like I shouldn't be. If it doesn't serve me, if it doesn't make me happy, I shouldn't be here.
Yeah. I mean, Khánh Linh nghĩ bí quyết đó là Khánh rất là honest với bản thân. Rất là thành thực với bản thân đúng không? Tức là khi mà mình buồn, có một cái giây phút buồn thì mình cũng nhìn vào đấy mình biết là mình đang buồn. Và sau đấy thì mình biết rồi thì mình
Bỏ nó
nghĩ về
đi.
nó một chút xíu xong rồi mình move
Đừng
on.
bỏ nó đi, because like nếu nếu có cái gì mà nó không làm cho mình vui á, mình ở đó làm chi? Mình nói chuyện, nếu có một cái người á mà không có làm mình vui á, mình nói chuyện với người đó làm chi? Like mình có thể đi chỗ khác.
Còn secret để mà làm sao mà thành công từ tuổi rất là trẻ như thế.
It's work. Ai cũng nghĩ là đó cái việc làm của Khánh dễ. Ai cũng nghĩ là đó cái job của Khánh very vui, very relaxing, very dễ. Nhưng mà đó behind the scenes of that is mấy lúc mà mình phải làm việc. Giống như là khi mình when we're talking about this book, khi mình Khánh nói về cuốn sách, khi cái cuốn sách đó ra, người ta sẽ nghĩ là đó, oh, he has to spend a year or two viết cuốn sách, mà đó người ta không có biết là đó, there'll be thousands of hours in the kitchen cooking each dish to perfect them so that they will go into that book. And once they're perfected, the hardest part is actually writing down what you've done. So it's those moments that people don't see. So I think success comes from working, no matter what field you're in. Success comes from working. It doesn't just happen. And a lot of the times we see the highlights because that's what our society is these days, where it's Instagram, it's TikTok, it's whatever, it's TV shows, it's like articles, and you see all these highlights, but no one sees the other part of it, the part where, I make a broth for 15 hours and it might not be perfect, and I need to make another one the next week to just to make that one aspect of one dish perfect.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.